Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến nhà. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng, phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 3.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta lần trước đã xem đến Liễu Phàm tiên sinh ngồi 3 ngày 3 đêm trong thiền đường cùng với thiền sư Vân Cốc. Hôm nay chúng ta xem tiếp phần đối đáp này. Ta trả lời rằng, vì sau khi Khổng tiên sinh bói số mạng cho con đã thấy cuộc đời sống chết vinh nhục đều do trời đã sắp đặt, dù muốn dù không cũng chẳng thay đổi được gì, suy nghĩ thêm cũng vậy thôi. Bạn xem, ông có thể ngồi 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Ông là người chân thật, trong tâm không động một niệm. Ông chân thật là không màng đến những hơn thua được mất của thế gian rồi. Tiếp theo, thiền sư Vân Cốc cười rằng, ta tưởng ngươi là người xuất chúng, nào ngờ chỉ là phàm phu. Ở đây thiền sư Vân Cốc là chỉ điểm cho ông. Bạn xem, Liễu Phàm chân thật đã gặp được vị minh sư của cuộc đời mình. Vị thầy có thể chỉ điểm cho đường hướng tu hành của cuộc đời mình. Chân thật là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chúng ta ở thế gian này cũng muốn phát tâm học tập, cũng muốn phát tâm sửa đổi. Bạn đi đâu để tìm một vị thầy cho mình chứ? Vì sao viên Liễu Phàm lại có cái may mắn này? Điều này thì hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Ông là người có tâm thành kính. Cái tâm thành kính này chính là cái nhân để cảm ứng được một vị thầy tốt. Nếu không có tâm thành kính thì bạn không thể tìm ra được một vị thầy tốt. Vấn đề không phải ở lão sư mà ở chính bạn. Đừng nói là một vị thầy tốt. Cho dù tổ sư đại đức, cho đến chư Phật chư Bồ Tát xuất hiện, bạn vẫn là không học được gì. Cái chướng ngại là ngay chính bạn đã tạo ra cho bản thân mình. Lão sư có cao minh hơn, bạn vẫn là không nhận được lợi ích. Vì sao? Chính là bạn không thể tiếp nhận được. Không thể tiếp nhận được rồi thì bạn làm sao có thể học tập được chứ? Thời đại hiện nay của chúng ta thì quá khó rồi. Bạn muốn học tập, bạn phải tìm ai đây? Thật sự muốn học tập, bạn phải tìm một vị thầy mà trong lòng mình tôn kính nhất. Bạn học với họ thì nhất định sẽ có thành tựu. Vấn đề nhỏ này thì vô cùng quan trọng rồi. Pháp môn niệm Phật này cũng là như vậy. Bạn không chân thành, bạn không cung kính thì bạn không thể thành tựu được. Hay nói cách khác thì bạn không nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bạn làm sao có thể vãng sanh được. Ba tâm hai ý thì đời này kiếp này chỉ là kết một chút duyên với A Di Đà Phật mà thôi. Có thể đi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Một lời thành thật là không thể. Phải đợi đến lúc nào bạn chân thật có thể vạn duyên buông xuống, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy thì bạn thành công rồi. Cho nên chúng ta nỗ lực tu hành, có được cái nhân duyên thù thắng như viên Liễu Phàm hay không? Từ nơi đâu có thể xem thấy chúng ta có thể thành công hay không? Chính là từ cuộc sống của bạn. Thấy đều có thể xem thấy. Xem bạn đối người, tiếp vật là chân tâm hay ngụy tâm. Xem bạn có giữ được lòng khiêm cung hay không. Cả thấy từ đây đều có thể đoán biết được. Chúng ta xem tiếp nguyên văn. Ta không hiểu và hỏi tại sao thiền sư. Thiền sư trả lời rằng: lòng người còn lăng xăng không yên thì còn bị âm dương khí số trói buộc, làm sao có thể bảo là không có số mạng được. Phật pháp là đã chân thật đem cái chân tướng sự thật này nói ra được vô cùng tường tận. Số mạng con người do ai quyết định đây? Là do chính mình tạo lấy. Một số tôn giáo, giáo phái nói mạng sống là do trời định, số mạng này là do trời sanh. Trời ở đây là chỉ cái đạo lý, là chỉ cái quy luật tự nhiên, cái nhân quả này vậy. Tốt xấu họa phước cảm vờ đến chân thật đều là do vọng niệm của chính mình, chính là tự làm tự chịu. Chúng ta xem tiếp. Nhưng số mạng chỉ chi phối cho người thường, là những người suốt đời sống nuông chiều theo tánh mình, không biết thay đổi mà thôi. Còn đối với những người có sự chuyển biến mạnh mẽ thì số mạng không thể chi phối. Đây là đã nêu ra cái đạo lý của âm dương khí số. Bạn xem, con người sinh ra, mỗi người đều có những thói quen, những loại tập khí, sở thích không như nhau. Đây là kết quả của sự kết tập nghiệp lực trong đời quá khứ, chi phối đến đời này. Người xưa có nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước, xem hiện báo đời này. Muốn biết nhân đời sau, xem hiện tại tạo tác. Chẳng phải là đã rõ ràng rồi hay sao? Chúng ta không có được thần thông, không thể biết đời trước kiếp trước mình đã tạo ra những nhân gì, nhưng từ đâu có thể xem thấy? Từ đời sống hiện tại của bạn thì chúng ta có thể xem thấy. Chân thật phản tỉnh thì chúng ta thấy đều biết được những khiếm khuyết, những thiếu sót của mình. Chúng ta sẽ nỗ lực tu tập. Chân thật tu hành chính là từ đây mà làm. Bản thân chúng tôi cũng thường xem xét, phản tỉnh từ bản thân chính mình. Những gì thiếu sót cả đời này thảy đều cố gắng vun bắp. Chúng tôi y theo Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy, nỗ lực hành trì tài thí, pháp thí, vô ý thí. Bởi vì những cái nhân này, quá khứ chính là chúng tôi chưa làm được tốt. Đời này chúng ta có thể vun đắp được hay không? Được. Chúng ta nỗ lực thấy đều có kết quả, kết quả ngay trong hiện đời. Còn nếu chúng ta không làm thì kết quả này ở đâu ra chứ? Học tập quyển sách nhỏ này, chúng tôi có một niềm tin kiên cố nơi đạo lý nhân quả. Tôi hy vọng mỗi người cũng đều nỗ lực học tập cái quyển sách nhỏ này. Niềm tin kiên cố rồi, nguyện lực kiên cố rồi, tu hành của bạn tự nhiên sẽ có lực thôi. Phật giáo và các tôn giáo khác đều là nói nhân quả thông ba đời. Con người nếu không tham thấu được cái đạo lý này thì chỉ biết nuông theo tánh tình sẵn có mà trải qua ngày tháng. Chúng ta là người tu hành. Cái gì gọi là tu hành? Thay đổi hành vi nơi thân, khẩu, ý, đem những cái sai lầm, cái bất thiện cải chánh lại, đây gọi là tu hành. Bạn xem trong nhà Phật, tam quy, ngũ giới, mười thiện, cho đến thanh văn giới, Bồ Tát giới cũng đều là cái ý này. Nhằm thay đổi số mạng của người tu hành, chuyển xấu thành tốt, chuyển phàm phu thành thánh nhân, cho đến không còn bị âm dương khí số trói buộc. Trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân có một ví dụ rất hay. Khi Đức Phật cùng Ngài A Nan đi khất thực từ thành Vương Xá trở về, đến ngoại thành thì thấy có một phụng nước lớn và sâu. Phụng nước này rất dơ, bao nhiêu nước cống thải những thứ đại tiểu đều đổ vào đấy. Trong vũng nước có một con trùng lớn, hình thù giống như người nhưng tay chân lại rất nhiều. Con trùng này từ xa trông thấy Đức Phật, liền ngóc đầu lên khỏi mặt nước, nhìn Ngài mà nước mắt tuôn trào. Đức Phật nhìn thấy, lộ vẻ thương xót, liền trở về núi Kỳ Xà Quật. Tôn giả A Nan muốn biết nguồn gốc của con trùng ấy, liền giữa đại chúng bạch hỏi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con trùng trong vũng nước ấy đời trước làm nghiệp ác gì mà sinh ở trong vũng nước ấy? Với thời gian là bao nhiêu, và đến thời gian nào mới được thoát khỏi thân trùng? Đây là tôn giả A Nan hướng về Đức Thế Tôn thay cho hàng đại chúng khởi thỉnh. Đức Thế Tôn bảo, về đời quá khứ lâu xa, có Đức Phật ra đời giáo hóa chúng sanh. Vào thời Tượng Pháp, có một vị Duy Na ở một ngôi chùa nọ, hằng ngày Phật tử đều cúng dường đầy đủ. Một hôm có vị khách tăng đến xin tá túc. Phật tử thấy được bèn làm đồ ngon thiết đãi, trong đó có dầu tô là món ngon nhất. Vị Duy Na này vì lòng bỏng sẻn nên giấu món dầu tô không cho vị khách tăng dùng, chỉ cúng dường chúng tăng thường trụ thôi. Vị khách tăng bèn thắc mắc, đây là cúng dường chung cho tăng hiện tiền, tức là những vị tăng đang có mặt, tại sao lại không cúng dường cho ông? Vị Duy Na này lộ vẻ giận dữ, liền mắng khách tăng, sao ông không ăn đồ phận giải mà cứ theo tôi đòi món dầu tô đó vậy? Do lời nói ác ý đó, đã trải qua 10 kiếp, vị Duy Na kia thường phải sinh trong vũng bùn, vũng phân. Bạn xem, con người tạo ra cái nhân ác rồi, cái quả ác tự mình phải gánh thôi. Cho nên nhân quả báo ứng, tơ hào chẳng sai. Đây không phải là lời nói hù dọa người, đây là lời chân thật. Chân thật là không sai một mảy may. Cho nên chúng ta không thể không cẩn thận những gì mà mình gây tạo ra. Đặc biệt là cái khẩu nghiệp này vô cùng dễ tạo tác. Mắng người, chửi người, oán trách người một cách vô tội vạ, thời nay thì quá nhiều rồi. Bạn tạo ra cái ác này rồi, cái nhân ác này được tạo ra, quả báo ác thì bạn không thể tránh được. Người thời nay lắm kẻ tạo ác nhưng vẫn sống ung dung, vui vẻ, vẫn là không thấy cái quả báo đến với họ. Rất nhiều người có cái nhìn thiển cận, đều là có cái thắc mắc này. Có phải chịu báo hay không? Nhất định là có. Cổ đức thường nói, không phải không báo, thời giờ chưa tới. Chính là họ còn được hưởng cái phước dư thừa từ trong quá khứ. Khi nào những thứ phước này tận rồi, những ác nghiệp sẽ bủa vây, sẽ tìm đến bạn. Bạn chân thật là không thể trốn thoát được. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà xem, ngày nay những kẻ buôn gian bán lận, cờ bạc, trai gái, đàn điếm, bạn xem cuộc đời của họ, giàu quá, sang trọng, thoáng qua được mấy chốc. Về già thì vô cùng khổ não, các thứ bệnh tật, cuộc sống thì cô đơn. Không cần đợi đến đời sau, ngay đời này họ tạo ra cái nhân ác quá lớn, chính họ phải gánh trả ngay trong một đời này. Về già thì phước báu không còn nữa rồi. Đây là điều vô cùng khổ. Người chân thật hưởng phước có thể có cuộc sống tuổi già yên ổn. Cái phước báu này thì chân thật. Bạn không biết giữ gìn, bạn không biết tiết phước, bạn mặc tình phóng túng, một chút phước báu này tiêu hết rồi, cuộc sống về già thì vô cùng khó khăn. Chúng ta tỉ mỉ tường tận mà xem xét cái xã hội này, đều có thể thấy rõ. Đời sau của họ, con cái của họ thì đều không có gì. Cũng đều là vô cùng khó khổ. Họ không được thừa hưởng cái ân đức từ tổ tiên. Những vấn đề này đều là trước mắt chúng ta có thể xem thấy được. Ở nơi chúng tôi sinh sống là gần một cánh rừng. Cánh rừng này rất lớn. Ở đây rất nhiều người, cái nghề nghiệp chính chính là chặt cây, cưa cây, phá rừng, đốt than, bẫy thú. Họ lên trên rừng phần nhiều đều là làm những nghề này. Chúng tôi tỉ mỉ xem qua, không phải một người, hai người, mà toàn bộ những người chúng tôi quen biết, cuộc sống đều là vô cùng khó khăn. Họ có thể làm ra tiền, nhưng chân thật không thể giữ được tiền. Bạn xem, người thời xưa là chặt cây, đốn củi, lo cho cuộc sống mưu sinh. Người thời nay, họ phá rừng, họ đi chặt cây là để buôn bán. Tôi thấy vô cùng lãng phí. Cái này chính là phá hoại cái môi trường chung của mọi người, phá hoại môi trường tự nhiên, vô cùng tổn đến phước báu của họ. Hơn nữa, đây là tài sản của quỷ thần. Hành vi này có thể liệt vào giới trộm cắp. Bạn xem, tạo tác những thứ này thì trong mạng họ tài phú làm sao đến được chứ? Cho nên chân thật, những nghề nghiệp này không thể làm ra tiền, có thể sống qua ngày, đây là cái phước thừa. Bạn có thể làm giàu được không? Chúng tôi tỉ mỉ quan sát, không một ai có thể dư giả, có thể làm giàu từ cưa cây, phá rừng. Đây là chân thật ngay nơi chúng tôi đang ở. Hơn nữa thì trong nhà đều phát sinh những thứ lộn xộn. Cuộc sống thì phải lo toan nhiều thứ, gần như là đều phải đắp đổi qua ngày. Mỗi người đều thấy được cái vấn đề này ngay trước mắt, nhưng họ chưa thấu được cái đạo lý này, vẫn là chọn những nghề nghiệp này. Chúng ta luôn hy vọng giáo dục của cổ nhân, giáo dục của Phật Đà có thể được dạy một cách rộng rãi, để mỗi một người đều có duyên họ tiếp xúc đến những giáo lý này, họ chân thật hiểu được đạo lý nhân quả, tánh tướng lý sự trong cuộc sống, tự nhiên họ sẽ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đây là điều vô cùng quan trọng. Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo dục chí thiện viên mãn Thích Ca Mâu Ni Phật đối với cửu pháp giới chúng sanh. Bạn xem, học Phật chính là học nền giáo dục của Phật Đà. Bạn làm sao có thể học? Bạn phải cầu một vị thầy thông hiểu giáo lý. Bạn phải chân thật học. Không thể nói tôi đến chùa tôi thắp nhang như vậy là đủ. Cái này không phải là Phật giáo. Những thứ này đều là phương tiện tiếp dẫn bạn đến với Phật giáo. Cũng giống như hoạt động chiêu sinh vậy. Chân thật là Phật giáo chính là mọi người có thể nơi Phật Đà, nơi Phật Pháp Tăng có thể học tập được những giáo lý mà Thích Ca Mâu Ni Phật để lại. Học những điều này rồi, chúng ta đem nó thực hành trong cuộc sống. Đây là người chân thật học tập Phật Pháp. Chúng ta xem tiếp Thiền sư Vân Cốc. Ngài nói, như người trở nên quá tốt sẽ thấy đời đi lên, ngược lại người trở nên quá xấu sẽ thấy đời đi xuống. Đây là chúng ta vừa ví dụ, con người tạo ác quá lớn thì mạng sẽ bị tổn giảm, phước phần của bạn sẽ hao bớt, số mạng của bạn cũng sẽ theo chiều hướng xấu đi. Một người từ 40 tuổi về trước, vận mạng phần nhiều là do đời trước chi phối. Sau 40 tuổi rồi thì đều là tự mình quyết định. Những gì tạo tác trong đời này thấy đều bắt đầu hiện tiền rồi. Cho nên sau 40 tuổi, cuộc sống của bạn có thể tốt đẹp hay khó khăn, bạn có thể bình yên, có thể vui vẻ hay không, gia đạo có thể hòa hợp hay không, đây là tự làm tự chịu. Chính bạn phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề này. Một người có thể sau 50 tuổi phát tài, đây mới là phước báu chân thật. Cái phước này mới có thể bền bỉ, vì họ có kinh nghiệm sống, họ có thể giữ gìn, tiết chế bản thân. Chúng ta thấy rất nhiều người ngay lúc trẻ làm ăn rất giỏi, sự nghiệp giàu có, nhưng trải qua không được mấy năm thì tiêu sạch sẽ, không còn gì rồi. Vận mạng con người là 5 năm chuyển một lần. Bạn xem, tuổi trẻ phát tài, bạn chưa có cái kinh nghiệm cuộc sống, bạn đều là tùy ý phóng túng theo dục niệm của bản thân. Cái phước này của bạn không mấy chốc thì mất rồi. Cái vấn đề này ngày nay thì quả thật rất nhiều. Bạn tỉ mỉ một chút thì đều có thể xem thấy được. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.